Chương 6. Lời chứng của bà công chúa Nga. Ta hãy nghe Pierre Michel nói gì về chiếc cúc của ông ấy đã. Poirot nói. Ông phụ trách toa được triệu tập lần nữa. Ông nhìn họ, vẻ thắc mắc. Bút đằng hắn rồi nói. Michel à, đây là chiếc cúc từ đồng phục của ông. Nó được tìm thấy trong khoang của bà người Mỹ. Ông nói gì về chiếc cúc này? Tay của phụ trách toa tự động sơ soạn bộ đồng phục. Tôi có bị mất chiếc cúc nào đâu ạ. Ông nói, chắc có lầm lẫn gì ở đây. Chuyện này rất lạ. Tôi không thể giải thích chuyện đó thưa ông. Ông ta có vẻ sửng sốt, nhưng không hề có biểu hiện sai lỗi hay bối rối nào. Bút nói đầy ẩn ý. Theo như tình huống mà nó được tìm ra thì rõ ràng là chiếc cúc này đã được để lại bởi người đã vào phòng bà Hopper tối qua lúc bà ấy gọi chuông. Nhưng thưa ông, làm gì có ai ở đó, bà đó chắc chỉ tưởng tượng ra thôi ạ. Bà ấy không tưởng tượng ra đâu, Michel. Hung thủ giết ông Rasset đã đi theo lối đó và để lại chiếc cúc này. Hiểu ra ẩn ý những lời lẽ của Bút, Pierre Michel rơi vào một trạng thái cực kỳ bối rối. Không đúng, thưa ông. Điều đó không đúng. Ông ta la lên. Ông đang kết tội tôi. Tôi ấy à. Tôi vô tội. Tôi tuyệt đối vô tội. Có gì mà tôi phải giết một người mà tôi chưa bao giờ gặp trước đây? Ông ở đâu khi bà Hopper bấm chuông gọi? Tôi đã nói rồi thưa ông. Tôi ở tòa kế bên đang nói chuyện với các đồng nghiệp. Chúng tôi sẽ hỏi ông ta. Cứ hỏi đi thưa ông. Tôi van ông đấy. Cứ hỏi đi. Phụ trách tòa kế bên được triệu tập. Ông ta lập tức xác nhận lời khai của Pierre Michel. Ông nói thêm rằng người phụ trách toa Bucharest cũng có mặt ở đó. Ba người họ thảo luận về tình hình mà trận tuyết gây ra. Họ trao đổi được chừng 10 phút thì Michel nói hình như ông nghe có tiếng chuông. Lúc ông mở các cánh cửa thông hai toa, họ đều nghe tiếng chuông rất rõ. Michel đã hộc tóc chạy về để phục vụ. Ông thấy chưa ạ? Tôi không có tội. Michel thốt lên đầy lo lắng. Còn chiếc cúc từ đồng phục của phụ trách toa này thì ông giải thích ra sao? Tôi không thể giải thích thưa ông. Đó là bí ẩn đối với tôi. Tất cả các cúc của tôi vẫn còn nguyên đây mà. Cả hai người phụ trách toa kia đều tuyên bố không mất chiếc cúc nào. Hơn nữa, họ chẳng có lúc nào bước vào khoang của bà Hopper. Bình tĩnh đi, Michel. Bút cố trấn an. Hãy cố nhớ lại xem khi ông chạy tới trả lời chuông của bà Hopper, ông có gặp ai đó ngoài hành lang không? Không thưa ông. Ông có thấy ai đang rời xa ông đi dọc hành lang ra hướng kia không? Cũng không thưa ông. Lạ nhỉ? Bút nói. Không lạ lắm đâu. Poirot nhẹ nhàng chỉnh lại. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Bà Hopper tỉnh dậy, phát hiện có người trong khoang bà ấy. Trong 1-2 phút, bà ấy nằm bất động, mắt nhắm tịch. Rồi bà ấy bắt đầu bấm chuông, nhưng ông phụ trách toa không đến ngay. Phải đến tiếng chuông thứ ba hay thứ tư ông ấy mới nghe thấy. Tôi có thể nói khoảng thời gian đó là dư giả. Dư giả để làm gì? Để làm gì vậy, mon cher? Bạn thân mến, hãy nhớ rằng quanh tàu là những đống tuyết dày. Cả hai lối thoát mở ra cho hung thủ bí ẩn của chúng ta. Poirot chậm rãi nói, hắn có thể trốn vào nhà vệ sinh hay trốn vào một trong các khoang. Nhưng tất cả các khoang đều có người ở mà. Phải. Ý ông là hắn trốn vào khoang của chính hắn. Poirot gật đầu. Hớp đấy, hớp đấy. Bút thì thầm. Trong 10 phút phụ trách toa vắng mặt, hung thủ ra khỏi khoang của hắn, đi đến khoang của Rasset, giết ông ta, khóa và cài xích cửa lại từ bên trong, thoát ra qua khoang của bà Hopper, rồi an toàn trở về khoang của hắn trước khi phụ trách toa kịp đến. Poirot thì thầm đáp. Không quá đơn giản như vậy đâu, ông bạn. Ông bạn bác sĩ của chúng ta ở đây sẽ nói cho ông hay. Với một cái khoát tay, Bút ra hiệu cho ba người phụ trách toa rời đi. Ta còn phải gặp 8 hành khách nữa, Poirot nói. 5 hành khách hạng nhất gồm công chúa Ragumirov, bá tước và bá tước phu nhân Enreni, đại tá Arbuthnot và ông Hartmann. 3 hành khách hạng 2 gồm cô Dibenom, Antonio Foscarelli và bà người hầu Fräulein Schmidt. Ông định gặp ai trước? Gã người Ý chăng? Sao ông cứ bám riết lấy cái anh chàng người Ý của ông thế? Không, ta sẽ bắt đầu từ trên đỉnh ngọn cây. Có lẽ bà công chúa sẽ phải hạ cố dành chút thời gian của bà cho chúng ta thôi. Michel, ông hãy chuyển lời mời này cho bà ta. Oui, monsieur. Vâng, thưa ông. Phụ trách toa nói rồi chuẩn bị rời toa. Nói với bà ấy là chúng tôi có thể chờ tại khoang của bà ấy nếu bà ấy không muốn phải đến đây cho rắc rối. Bút nói với theo. Nhưng bà công chúa đã khước từ sự hạ mình này. Bà xuất hiện tại toa ăn uống, khẽ gật đầu rồi ngồi xuống đối diện với Poirot. Khuôn mặt nhỏ như mặt cóc của bà trông còn vàng vọt hơn cả ngày hôm trước. Bà xấu khỏi phải nói, nhưng cũng giống như cóc, bà có đôi mắt như đá quý, đen sẫm và độc đoán, tiết lộ một năng lượng ngấm ngầm và một sức mạnh trí tuệ có thể cảm thấy ngay tức thì. Giọng của bà sâu, dứt khoát với một chút âm the thé. Bà cắt ngang những lời xin lỗi bóng bẩy của Bút. Các ông không cần phải xin lỗi. Tôi biết có án mạng diễn ra. Dĩ nhiên các ông phải phỏng vấn tất cả hành khách. Trong khả năng của tôi sẵn sàng làm mọi thứ để giúp các ông. Bà thật dễ mến thưa bà, Poirot đáp lời. Không đâu, đó là bổn phận mà. Các ông cần biết gì nào? Dạ thưa, tên thánh đầy đủ và địa chỉ của bà. Có thể bà mong muốn được tự tay viết ra chăng? Poirot nâng tờ giấy lên cùng với cây bút, nhưng bà công chúa gạt chúng ra. Ông viết cũng được, bà nói. Không có gì khó đâu. Natalia Dragomirov, số 17 đại lộ Kleber, Paris. Thưa bà đang từ Constantinople về nhà phải không ạ? Phải, tôi ngủ ở tòa đại sứ Áo, người hầu của tôi đi cùng tôi. Bà có thể nói vắn tắt cho chúng tôi mọi di chuyển của bà đêm hôm qua, kể từ sau bữa chiều được không? Được thôi, tôi dặn phụ trách toa làm giường cho tôi trong lúc tôi ở toa ăn uống. Tôi về giường lập tức sau khi ăn. Tôi đọc sách đến 11 giờ thì tắt đèn. Tôi không ngủ được do những cơn đau tê thấp. Đến khoảng 1 giờ 15, tôi bấm chuông cho gọi người hầu. Cô ta xoa bóp cho tôi rồi đọc sách cho tôi nghe cho đến khi tôi ngủ. Tôi không biết cô ấy rời tôi lúc nào. Việc này có thể là trong nửa tiếng, có thể là lâu hơn. Lúc đó tàu đã dừng chưa? Tàu đã dừng rồi. Trong thời gian đó, bà không nghe thấy điều gì bất thường chứ ạ? Tôi không nghe thấy gì bất thường. Tên người hầu của bà là gì? Hildegard Schmidt. Bà ấy phục vụ bà lâu chưa ạ? 15 năm. Theo bà ấy có đáng tin cậy không ạ? Tuyệt đối, gia đình cô ấy làm việc trong điền trang tại Đức thuộc về người chồng quá cố của tôi. Bà từng đến Mỹ rồi chứ ạ? Nhiều lần. Bà có quen biết một gia đình mang họ Armstrong không? Một gia đình đã gặp phải thảm họa. Với một thoáng xúc động trong giọng nói, bà công chúa già trả lời. Ông đang nói đến những người bạn của tôi đó, thưa ông. Vậy chắc bà biết rõ đại tá Armstrong chứ ạ? Tôi biết ông ta sơ sơ, nhưng vợ của ông ta, Sonia Armstrong, là con gái đỡ đầu của tôi. Tôi là bạn của mẹ cô ấy, nữ diễn viên Linda Arden. Linda Arden là một tài năng lớn, một trong những diễn viên bi kịch vĩ đại nhất thế giới. Trong vai bà Macbeth, trong vai Magda, không ai có thể sánh với bà ấy. Tôi không chỉ ngưỡng mộ tài năng nghệ thuật của bà ấy, mà còn là bạn bè của bà. Bà ấy đã từ trần. Không, không, bà ấy còn sống, nhưng bà ấy sống hoàn toàn ẩn dật. Sức khỏe của bà ấy rất mong manh, phần lớn thời gian bà ấy phải nằm trên trường kỷ. Tôi nhớ hình như bà ấy còn một cô con gái khác. Phải, cô ấy ít tuổi hơn bà Armstrong rất nhiều. Và cô ấy còn sống chứ ạ? Dĩ nhiên, cô ấy ở đâu? Bà công chúa già liếc ông bằng ánh mắt bén như dao. Xin ông cho biết lý do của những câu hỏi này, nó liên quan gì đến vấn đề tức vụ mưu sát trên con tàu này không? Nó liên quan như thế này đây ạ, thưa bà. Người đàn ông bị giết chính là người chịu trách nhiệm cho việc bắt cóc và sát hại con gái của bà Armstrong. À, cặp chân mày thẳng bỗng cụm lại, công chúa Dragomirov hơi thẳng người lên. Thế thì, theo quan điểm của tôi, án mạng này là một sự việc rất đáng hoan nghênh. Xin ông bỏ lỗi cho cách nhìn thiên kiến của tôi. Nó cũng hợp lý thôi mà, thưa bà. Nhưng xin hãy trở lại với câu hỏi mà bà chưa trả lời. Cô con gái thứ hai của bà Linda Arden, tức em của bà Armstrong, hiện đang ở đâu? Thành thật mà nói, tôi không thể cho ông biết, thưa ông. Tôi đã mất liên lạc với thế hệ trẻ. Tôi tin rằng cô ấy đã lấy chồng người Anh vài năm trước đây và chuyển sang sống ở Anh. Nhưng hiện thời, Tôi không thể nhớ ra tên ông này. Bà dừng lại một phút rồi nói tiếp. Ông còn chuyện gì hỏi tôi nữa không?
Chỉ một câu hỏi nữa thôi thưa bà. Một câu hỏi có phần hơi riêng tư. Đó là về màu sắc chiếc áo khoác ngủ của bà.
Cặp chân mày của bà công chúa hơi nhướng lên. Tôi nghĩ hẳn ông phải có lý do để đặt ra một câu hỏi như thế. Áo khoác ngủ của tôi bằng vải satin màu xanh.
Không còn gì nữa thưa bà. Tôi rất biết ơn bà đã trả lời thẳng thắn các câu hỏi của tôi.
Bà công chúa phát một động tác bằng bàn tay đeo đầy nhẫn rồi đứng dậy. Những người còn lại cũng đứng dậy theo. Bà dồn đi nhưng chợt dừng lại.
Tôi xin lỗi thưa ông, bà nói.
Ông có thể cho tôi biết tên của ông được không ạ? Khuôn mặt ông tôi thấy hình như quen quen.
Thưa bà, tên của tôi là Hercule Poirot. Xin sẵn sàng phục vụ bà.
Bà im lặng một lúc.
Hercule Poirot, bà nói.
Vâng, tôi nhớ ra rồi. Âu cũng là định mệnh.
Bà bước ra, lưng rất thẳng, dáng đi có phần hơi cứng nhắc.
Voilà une grande dame.
Một mệnh phụ đấy. Bút lên tiếng ngay sau đó. Ông nghĩ gì về bà ấy, ông bạn?
Nhưng Hercule Poirot chỉ lắc đầu.
Tôi đang tự hỏi bà ấy ngụ ý gì khi nói từ định mệnh. Ông nói.
Chương 7. Lời chứng của bá tước và bá tước phu nhân Enrigny.
Bá tước và bá tước phu nhân Enrigny là những người kế tiếp được mời. Tuy nhiên, chỉ có một mình bá tước bước vào toa ăn uống. Nhìn gần, không ai có thể phủ nhận ông ta là một người đàn ông điển trai. Ông cao ít nhất 1'8", vai rộng, hông thon. Ông mặc đồ bằng vải tuyết của Anh may đo rất khéo và người ta có thể nghĩ ông là người Anh nếu như ông không có bộ ria dài và bộ râu mai dọc theo xương gò má.
Nào các ông lên tiếng. Tôi có thể giúp gì các ông đây?
Mong ông hiểu cho, Poirot phân trần. Với sự việc đã diễn ra, tôi buộc lòng phải đặt vài câu hỏi cho tất cả mọi hành khách.
Hoàn hảo, hoàn hảo. Ông bá tước dễ dãi nói. Tôi rất hiểu địa vị của ông, nhưng tôi e là tôi và vợ tôi chẳng giúp gì nhiều cho ông. Chúng tôi ngủ suốt và chẳng nghe thấy gì cả.
Ông có biết gì về danh tính của người chết không ạ?
Tôi biết đó là ông Mỹ to lớn, cái ông có khuôn mặt hết sức khó ưa. Vào giờ ăn, ông ấy thường ngồi ở bàn kia.
Nói đoạn, ông hất đầu về phía chiếc bàn nơi Rachet và Matt Quinn thường ngồi.
Đúng, đúng rồi thưa ông. Ông tuyệt đối đúng. Nhưng ý tôi là ông có biết tên của ông ta không?
Không, ông bá tước có vẻ rất lúng túng trước câu hỏi của Poirot.
Nếu ông muốn biết tên của ông ta, sao ông không xem hộ chiếu của ông ta đi?
Ông vặt lại.
Tên trên hộ chiếu là Rachet, Poirot nói.
Nhưng thưa ông, đó không phải là tên thật của ông ta. Ông ta chính là Cassetti, người chịu trách nhiệm gây ra vụ án bắt cóc nổi tiếng làm cả nước Mỹ phẫn nộ.
Ông chăm chú quan sát ông bá tước trong khi nói. Nhưng ông này hình như chẳng suy xuyển mãi may bởi cái tin đó. Ông ta chỉ hơi trợn mắt lên đôi chút.
À, ông bá tước thốt lên. Điều này hẳn đã rọi ánh sáng lên vụ việc. Nước Mỹ, một đất nước thật kỳ lạ.
Ông đã từng đến đó rồi chứ, thưa ông bá tước.
Tôi đã ở Washington 1 năm.
Có khi nào ông biết gia đình Armstrong?
Armstrong, Armstrong. Quả là khó nhớ. Tôi từng gặp gỡ quá nhiều người.
Ông mỉm cười, nhún vai. Nhưng ta hãy trở lại vấn đề đi thưa ông.
Ông nói, tôi còn làm được gì để giúp ông?
Ông về nghỉ lúc nào thưa ông bá tước?
Poirot liếc nhìn bản sơ đồ. Bá tước và bá tước phu nhân Enrigny giữ khoang số 12 và khoang 13 liền kề.
Trong lúc ở tòa ăn uống thì một khoang đã được dọn dẹp xong cho buổi tối. Khi trở về, chúng tôi ngồi ở khoang kia một lúc.
Khoang đó là khoang nào ạ?
Số 13. Chúng tôi chơi bài piquet với nhau khoảng 11 giờ. Vợ tôi về ngủ và tôi cũng lên giường. Tôi ngủ ngon lành cho đến sáng.
Ông có nhận ra tàu bị dừng không?
Tôi chỉ nhận ra điều đó vào sáng nay.
Còn vợ ông?
Bá tước mỉm cười. Vợ tôi luôn dùng thuốc ngủ khi đi tàu. Cô ấy dùng một liều Trionan như thường lệ.
Ông ngập ngừng.
Tôi xin lỗi đã không giúp gì được cho các ông.
Poirot trao cho ông tờ giấy và cây bút.
Cảm ơn ông bá tước,
Đây chỉ là thủ tục thôi, nhưng ông vẫn phải cho chúng tôi biết tên và địa chỉ. Ông bá tước viết chậm rãi và nắn nót.
Tôi viết những thứ này ra cho ông cũng phải thôi, ông ta hài lòng nói. Tên điền trang ở quê tôi hơi khó phát âm đối với ai không biết ngôn ngữ của chúng tôi.
Ông trả tờ giấy cho Poirot rồi đứng dậy.
Vợ tôi chắc không cần phải đến đây, ông tiếp tục. Cô ấy cũng sẽ nói y hệt như tôi thôi.
Một tia sáng ánh lên trong mắt của Poirot.
Dĩ nhiên rồi, ông trả lời. Nhưng dù vậy, tôi vẫn muốn có đôi lời với bà bá tước.
Tôi đảm bảo với ông là không cần đâu mà.
Giọng của ông phát ra đầy mệnh lệnh. Poirot nháy mắt với ông, vẻ hiền hòa. Chỉ là một chút thủ tục thôi, ông giữ đều giọng. Ông hiểu cho điều đó rất cần thiết cho báo cáo của tôi.
Tùy ông thôi, ông bá tước miễn cưỡng nhượng bộ. Ông phát một động tác chào nhanh theo kiểu người nước ngoài rồi rời khoang ăn uống.
Poirot với tay lấy tấm hộ chiếu, nó có ghi tên và tước hiệu của ông bá tước. Ông chuyển sang xem xét các nội dung khác. Có phu nhân tháp tùng, tên thánh là Elena Maria, tên thời con gái là Goldenberg, tuổi 20. Một vết mở dây trên hộ chiếu, hẳn là do một viên chức sơ ý.
Hộ chiếu ngoại giao, bút nhận xét. Ta phải cẩn thận, đừng làm họ mất lòng ông bạn ạ. À. Những người này chẳng liên quan gì đến vụ án mạng.
Cứ thoải mái đi, mon vieux, ông bạn. Tôi sẽ hết sức tế nhị, chỉ là thủ tục thôi mà.
Ông hạ giọng khi bá tước phu nhân Enreigny bước vào toa ăn uống, trông cô rụt rè và cực kỳ diễm lệ.
Các ông muốn gặp tôi?
Chỉ là thủ tục thôi thưa bà bá tước. Poirot đứng dậy một cách lịch thiệp, nghiêng mình mời bá tước phu nhân ngồi vào chiếc ghế đối diện ông. Chỉ là để hỏi xem đêm qua bà có thấy hay nghe điều gì có thể rọi ánh sáng vào vụ việc không?
Không gì cả thưa ông, tôi ngủ.
Chẳng hạn, bà có ghi nhận được sự rung chuyển ở khoang cạnh khoang bà không? Bà người Mỹ ở khoang đó đã bị một phen hoảng loạn và bấm chuông gọi ông phụ trách toa.
Tôi chẳng nghe thấy gì cả thưa ông. Ông biết đấy, tôi đã uống thuốc ngủ.
À, tôi hiểu rồi. Tốt lắm, tôi không thể giữ bà lại lâu hơn.
Rồi, khi bá tước phu nhân nhanh nhẹn đứng dậy, ông nói thêm, chỉ một chút xíu nữa thôi. Những thông tin này, tên thời con gái của bà, tuổi của bà, vân vân, chúng có đúng không ạ?
Rất đúng thưa ông. Vậy xin bà làm ơn ký vào bản cung này để xác nhận những điều đó.
Bá tước phu nhân ký nhanh, nét chữ nghiêng và đẹp. Elena Enreigny.
Bà có từng theo ông nhà đi Mỹ chưa thưa bà?
Chưa ạ. Bá tước phu nhân mỉm cười, khuôn mặt hơi ửng lên. Lúc đó chúng tôi chưa lấy nhau, chúng tôi chỉ mới lấy nhau được một năm.
À vâng, xin cảm ơn bà. Nhân tiện xin hỏi, ông nhà có hút thuốc không ạ?
Bá tước phu nhân nhìn ông khi cô dọn đứng dậy để đi.
Có.
Dùng tẩu?
Không, thuốc lá và xì gà.
À, cảm ơn bà.
Bá tước phu nhân nheo mắt nhìn ông vẻ hiếu kỳ. Đó là một đôi mắt rất đẹp, đen tuyền, thanh tú với hàng mi đen cong vút, rất hợp với làn da trắng cực đẹp của đôi má.
Tại sao ông lại hỏi thế?
Thưa bà, Poirot hờ hững khoát tay. Thám tử chúng tôi thường hỏi han đủ thứ ấy mà. Ví dụ, bà có thể cho biết áo khoác ngủ của bà màu gì không?
Bá tước phu nhân nhìn ông, rồi bà phá lên cười.
Chiếc áo đó bằng tơ, màu ngô đồng, chi tiết đó quan trọng lắm sao?
Rất quan trọng thưa bà.
Bá tước phu nhân tò mò hỏi.
Ông có thật là thám tử không?
Vâng thưa bà.
Tôi cứ tưởng không có thám tử trên tàu khi tàu qua năm tư, mãi tận lúc đến Ý.
Tôi không phải là thám tử năm tư thưa bà, tôi là thám tử quốc tế.
Ông làm việc cho hội quốc liên à?
Tôi là người của toàn thế giới thưa bà.
Poirot trịnh trọng nói. Rồi ông tiếp tục.
Tôi làm việc chủ yếu ở London.
You speak English?
Bà nói tiếng Anh được chứ?
Ông hỏi bằng tiếng Anh.
I speak a little, yes.
Vâng, tôi nói được chút ít.
Phát âm của bá tước phu nhân thật duyên dáng. Poirot nghiêng mình chào lần nữa.
Chúng tôi sẽ không giữ chân bà lâu hơn nữa thưa bà. Bà thấy đó, có gì ghê gớm lắm đâu.
Cô gái mỉm cười, gật đầu rồi đi khỏi.
Elle jolie femme. Cô ấy là một phụ nữ đẹp, bút thốt lên đầy ngưỡng mộ. Ông thở dài.
Nhưng điều đó chẳng giúp ta tiến thêm được bao nhiêu. Chính thế, Poirot nói, hai người không thấy gì và không nghe gì. Ta gặp gã người Ý được chưa? Poirot không trả lời, ông đang quan sát vết mở trên tấm hộ chiếu Hungary.
Chương 8. Lời chứng của đại tá Arbuthnot.
Poirot nhổm dậy cùng một cái nảy nhẹ, đôi mắt ông hơi ánh lên khi chúng chạm phải ánh mắt háo hức của Book. À, ông bạn cũ thân mến của tôi, ông nói. Ông thấy đấy, tôi đã trở thành một kẻ bợ đỡ. Tôi cảm thấy cần phải quan tâm trước hết đến hạng nhất, rồi sau đó mới đến hạng hai. Tôi nghĩ người kế tiếp mà ta sẽ phỏng vấn là ông đại tá Arbuthnot dễ nhìn. Nhận ra rằng tiếng Pháp của ông đại tá chỉ ở mức rất hạn chế, Poirot tiến hành cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh. Tên, tuổi, địa chỉ và cấp bậc chính xác trong quân đội của Arbuthnot đều được kiểm tra, Poirot dấn tới. Có phải ông từ Ấn Độ về theo chế độ gọi là nghỉ phép? Chúng tôi gọi là en permission, nghỉ phép. Đại tá Arbuthnot có vẻ chẳng quan tâm đến việc đám người nước ngoài gọi mọi thứ là gì. Ông trả lời bằng kiểu nhát gừng đích thực của dân Anh. Vâng, ông không về bằng tàu thủy của hãng P&O. Không. Tại sao không? Tôi chọn đi đường bộ vì những lý do riêng. Cung cách của ông ta như muốn nói, và một trong những lý do đó là để tránh bị quấy nhiễu bởi những kẻ càn rỡ như ông. Ông đi thẳng từ Ấn Độ. Ông đại tá lạnh nhạt trả lời. Tôi có dừng lại một đêm để tham quan vùng Ur thuộc xứ Sardes, rồi dừng ở Baghdad 3 ngày để thăm một người bạn cũ của tôi. Ông dừng chân 3 ngày ở Baghdad. Theo tôi biết thì cô nương người Anh, cô Dibenham, cũng đi từ Baghdad. Có thể ông đã gặp cô ấy ở đó. Không, tôi gặp cô ấy lần đầu tiên khi chúng tôi cùng đi trong đoàn tàu có hộ tống từ Kirkuk đến Nisibin. Poirot nghiêng người tới trước. Ông trở nên xung xoe và lạ lẫm một cách dị thường. Thưa ông, tôi có lời cầu khẩn ông. Ông và cô Dibenham là những người Anh duy nhất trên tàu. Tôi nhất thiết phải hỏi ý kiến đánh giá của hai người về nhau. Điều đó là vô nguyên tắc. Đại tá Arbuthnot lạnh lùng nói. Không phải đâu, ông thấy đấy, vụ án mạng này nhiều khả năng là do một phụ nữ thực hiện. Nạn nhân bị đâm ít nhất 12 nhát dao, và ngay cả ông trưởng tàu cũng nói đó là một phụ nữ. Thế thì nhiệm vụ đầu tiên của tôi là gì? Tôi phải dành cho tất cả những phụ nữ đi trên toa Stambul, Calais, cái mà người Mỹ thường gọi là once over, chú ý đặc biệt. Nhưng đánh giá một phụ nữ Anh là việc rất khó. Người Anh họ rất kín kẻ. Cho nên thưa ông, tôi cầu khẩn ông hãy vì lợi ích của công lý. Cô Dibenham là người như thế nào vậy? Ông biết gì về cô ta? Cô Dibenham là một quý cô. Ông đại tá trả lời với đôi chút nhiệt huyết. À, Poirot thốt lên với vẻ hài lòng. Cho nên ông nghĩ cô ấy khó có khả năng dính líu đến vụ án mạng. Ý tưởng đó quá vô lý. Arbuthnot trả lời, người đàn ông kia là một người hoàn toàn xa lạ. Cô ta chưa từng gặp ông ấy trước đây. Cô ấy nói với ông vậy sao? Phải, cô ấy có lần bình luận về cái vẻ khó ưa của ông ta. Nếu vụ này có dính líu đến phụ nữ như ông nghĩ, còn theo tôi thì điều đó chẳng có gì làm bằng chứng mà chỉ là giả định. Thì tôi có thể đảm bảo với ông rằng cô Dibenham không thể nào liên quan. Ông nhiệt tình về chuyện này nhỉ? Ông Poirot mỉm cười nói. Đại tá Arbuthnot ném lên ông một cái nhìn lạnh lùng. Tôi không biết ông ngụ ý gì, ông nói. Ánh mắt ông đại tá có vẻ làm Poirot lúng túng. Ông cụp mắt xuống, nghịch nghịch những tờ giấy ở trước mặt. Tôi chỉ lỡ miệng thôi, ông nói. Chúng ta hãy thiết thực hơn và đi vào sự kiện. Chúng tôi có lý do để tin rằng vụ án mạng diễn ra vào lúc 1 giờ 15 đêm qua. Một phần thủ tục cần thiết là hỏi mọi người trên tàu xem họ làm gì vào giờ đó. Đúng thế, vào lúc 1 giờ 15, theo như tôi nhớ, tôi đang nói chuyện với anh chàng người Mỹ, thư ký của người đàn ông bị giết. À, ông đến khoang anh ta hay anh ta đến khoang của ông? Tôi đến khoang anh ta. Có phải là anh chàng trẻ tuổi tên là McQueen? Phải. Anh ấy là bạn hay người quen của ông? Không,
Tôi chưa từng gặp anh ta trước khi lên cuộc hành trình này. Chúng tôi nói chuyện vẩn vơ rồi cả hai chợt thấy quan tâm. Theo quy luật thì tôi không thích người Mỹ, không ưa họ lắm.
Poirot mỉm cười nhớ lại những bình phẩm của McQueen về người Anh.
Nhưng tôi thấy mến chàng trai này. Anh ta không có những ý tưởng ngây ngô ngốc nghếch về tình hình Ấn Độ. Đó là điều tệ hại nhất ở người Mỹ. Họ quá sức ủy mị và lý tưởng. Anh ta quan tâm đến những gì tôi nói. Tôi đã có gần 30 năm kinh nghiệm về đất nước đó. Và tôi cũng quan tâm đến những gì anh ta nói về tình hình tài chính của nước Mỹ. Rồi chúng tôi nói sang vấn đề chính trị thế giới nói chung. Tôi rất ngạc nhiên khi nhìn đồng hồ thấy đã là 2 giờ 15 rồi.
Đó là thời gian ông dừng cuộc trò chuyện.
Vâng. Ông làm gì sau đó?
Đi về khoang của tôi và tắt đèn.
Giường ông đã được làm sẵn.
Vâng. Đó là khoang, xem nào. Khoang số 15, chỉ cách một khoang nữa là đến cuối toa, tính từ toa ăn uống.
Phải.
Khi ông về khoang thì phụ trách toa đang ở đâu?
Ngồi ở chiếc bàn nhỏ cuối toa. Thật ra McQueen đã gọi ông ta ngay lúc tôi trở về khoang của tôi.
Anh ta gọi ông ấy để làm gì?
Để làm giường cho anh ấy, tôi chắc thế. Khoang anh ta chưa được dọn cho buổi tối.
Đại tá Arbuthnot, bây giờ tôi muốn ông suy nghĩ thật kỹ. Trong lúc ông nói chuyện với McQueen, có ai ngoài hành lang đi ngang qua cửa không?
Nhiều người lắm, tôi nghĩ vậy.
Tôi không để ý.
À, nhưng tôi đang nói về thời gian cuối, từ khoảng giữa cuộc trò chuyện của ông. Ông và anh ta có xuống ga Vancouver đúng không ạ?
Phải, nhưng chỉ chừng một phút. Lúc đó đang có bão tuyết, trời lạnh ghê hồn. Đó làm cho người ta thấy rất dễ chịu khi trở vào chỗ ấm. Mặc dù theo quy luật thì cái cách mà con tàu này được sưởi quá mức là rất đáng phàn nàn.
Bút thở dài. Khó mà chiều lòng tất cả mọi người. Ông phân trần. Người Anh thì thứ gì họ cũng đòi mở. Người nước khác thì thứ gì họ cũng đòi đóng. Thật là khó.
Cả Poirot lẫn đại tá Arbuthnot đều không để ý đến ông.
Bây giờ, thưa ông, xin ông cố nhớ lại, Poirot nói giọng động viên. Bên ngoài trời lạnh, ông và anh ta trở vào tàu, hai người ngồi lại chỗ cũ, ông hút thuốc, có thể là thuốc lá, có thể là dùng tẩu.
Ông dừng lại trong khoảnh khắc.
Tôi dùng tẩu, McQueen hút thuốc lá.
Tàu lại xuất phát, ông hút thuốc bằng chiếc tẩu của ông và McQueen bàn luận về tình hình châu Âu, tình hình thế giới. Lúc đó đã trễ rồi. Hầu hết mọi người đã về khoang đi nằm. Có ai đi ngang qua cửa không? Ông nghĩ xem.
Arbuthnot cao mày trong nỗ lực nhớ lại.
Khó nói quá.
Ông nói, ông biết đấy, tôi không để ý.
Nhưng ông có cái khả năng quan sát chi tiết của người lính cơ mà. Ông vẫn để ý trong khi không để ý, có thể nói như vậy.
Ông đại tá lại ngẫm nghĩ, nhưng rồi ông lắc đầu.
Tôi không thể nói được, tôi không nhớ có ai đi qua ngoại trừ ông phụ trách toa.
Chờ chút, hình như có một phụ nữ nữa.
Ông có thấy người này không? Người ấy già hay trẻ?
Tôi không thấy người ấy, cũng không hẳn là tôi thấy gì, chỉ có tiếng sột soạt và một dạng hương của dầu thơm.
Dầu thơm ư? Mùi có dễ chịu không?
Giống mùi trái cây, ông hiểu ý tôi chứ. Tôi muốn nói là người ta có thể ngửi thấy từ cách xa hàng trăm mét.
Ông đại tá vội vàng nói. Nhưng xin ông nhớ kỹ, chuyện đó có thể diễn ra sớm hơn trong tối qua.
Ông biết đấy, như ông vừa nói lúc nãy, đó chỉ là một trong những điều mà người ta để ý tuy không để ý. Tối hôm đó, có lúc tôi tự nhủ, phụ nữ mùi hương khá là đậm. Nhưng lúc nào thì tôi không dám chắc, trừ phi...
À, đúng rồi, chuyện đó là sau Vancouver.
Tại sao?
Vì tôi nhớ ra, tôi đã ngửi thấy, ông biết đấy, ngay lúc tôi đang nói về những kế hoạch 5 năm cực kỳ nhảm nhí của Stalin, tôi biết mùi hương phụ nữ này đã khiến tôi liên tưởng đến địa vị của phụ nữ Nga. Và tôi biết chúng tôi chỉ nói về nước Nga vào gần cuối cuộc trò chuyện mà thôi.
Ông có thể xác định chính xác hơn nữa không?
Không, chuyện đó đại thể là diễn ra trong khoảng nửa tiếng cuối cùng.
Nó diễn ra sau khi tàu dừng.
Ông đại tá gật đầu.
Vâng, tôi hầu như chắc chắn.
Tốt lắm. Ta lướt qua chuyện này.
Ông từng đến Mỹ bao giờ chưa, đại tá Arbuthnot?
Chưa bao giờ, tôi không muốn đến đó.
Ông có biết đại tá Armstrong không?
Armstrong.
Tôi biết hai hay ba người mang họ Armstrong. Có ông Tommy Armstrong trong thập niên 60. Ông không ám chỉ ông ấy chứ. Và có Sobby Armstrong
ông này bị giết ở Somme.
Tôi muốn nói đến đại tá Armstrong, người đã lấy vợ Mỹ và đứa con duy nhất của họ đã bị bắt cóc và sát hại.
À, vâng, tôi nhớ có đọc báo về vụ án gây sốc này. Tôi không nghĩ tôi đã gặp người đồng nghiệp này ở đâu đó, mặc dù dĩ nhiên là tôi có biết tiếng ông ta. Toby Armstrong, một quân nhân rất tốt, mọi người đều mến ông ta. Ông ta có một sự nghiệp rất lừng lẫy. Từng nhận huân chương Victoria Cross.
Người đàn ông bị giết đêm qua chính là người chịu trách nhiệm về cái chết của con gái đại tá Armstrong.
Khuôn mặt đại tá Arbuthnot chợt trở nên dữ tợn. Thế thì, theo thiện ý của tôi, tên man rợ đó xứng đáng nhận cái chết. Tuy vậy, tôi vẫn thích hắn bị treo cổ một cách hợp thức hơn. Hoặc, nếu là ở bên đó, thì hình như là đưa lên ghế điện.
Nói chung là ông thích luật pháp và trật tự hơn là trả thù cá nhân, phải không đại tá Arbuthnot?
Đúng vậy. Tôi đâu thể nào đòi nợ máu và đâm nhau như dân Cox hay bọn mafia được.
Ông đại tá nói. Nói gì thì nói, đưa ra tòa xét xử vẫn là một hệ thống đúng đắn.
Poirot suy tư nhìn ông một hồi lâu.
Vâng, ông nói.
Tôi hiểu quan điểm của ông.
Thôi được.
Đại tá Arbuthnot, có lẽ tôi không còn gì để hỏi ông thêm. Ông còn nhớ bất cứ điều gì khả nghi tối hôm qua không? Hay ta cứ tạm nói là bất cứ điều gì mà bây giờ nhìn lại ông thấy khả nghi?
Arbuthnot ngẫm nghĩ một lúc.
Không, ông nói. Không gì cả, ngoại trừ...
Ông lưỡng lự.
Đúng rồi, ông nói tiếp đi, tôi xin ông đấy.
Thôi được, thật ra thì cũng chẳng có gì.
Ông đại tá chậm rãi nói. Nhưng ông bảo tôi là bất cứ điều gì.
Đúng rồi, ông nói đi.
Ồ, không có gì, chỉ là một chi tiết. Nhưng khi trở về khoang của tôi có để ý thấy cánh cửa của khoang sau khoang tôi, tức khoang cuối cùng, ông biết đấy.
Vâng, số 16.
Cánh cửa khoang đó không hoàn toàn đóng lại, và người bên trong ngó ra ngoài có vẻ lén lút thế nào ấy. Rồi người đó khép cửa lại rất nhanh. Dĩ nhiên, tôi hiểu chuyện đó cũng không có gì, nhưng tôi cảm thấy hơi lạ một chút. Ý tôi là nếu muốn nhìn gì đó thì cứ mở cửa thò đầu ra mà nhìn. Chuyện đó là bình thường, đằng này lại là cái kiểu lén lén lút lút nên tôi mới để ý.
Vâng, Poirot hoài nghi nói.
Tôi đã bảo ông là không có gì rồi mà, Arbuthnot nói, vẻ như cáo lỗi. Nhưng ông cũng biết mà, vào giữa đêm khuya, mọi thứ đều yên ắng, người ta dễ có cái nhìn ảm đạm, như trong chuyện trinh thám vậy. Tất cả thật ra chỉ là vớ vẩn.
Ông đứng dậy.
Thôi được, nếu ông không cần gì thêm ở tôi nữa.
Cảm ơn ông, đại tá Arbuthnot, không còn gì khác nữa.
Người quân nhân lưỡng lự một lúc. Sự khó chịu tự nhiên lúc ban đầu do bị bọn ngoại quốc phỏng vấn giờ đây đã bay biến. Về phần cô Debenham, ông ngượng nghịu nói. Ông có thể tin lời tôi rằng cô ấy ổn. Cô ấy là một Bukka Sahib, quý nhân đấy.
Hơi đỏ mặt, ông bước ra khỏi toa.
Bukka Sahib có nghĩa là gì?
Bác sĩ Constantine hỏi, vẻ quan tâm.
Nó có nghĩa là cha và các anh của cô Debenham học cùng một loại trường với đại tá Arbuthnot.
Poirot đáp.
Ồ, bác sĩ Constantine thốt lên, vẻ thất vọng. Vậy thì chẳng liên quan gì đến vụ án này rồi.
Chính xác, Poirot nói.
Ông rơi vào một cơn mơ màng, ngón tay ông khe khẽ nhịp trên bàn, rồi ông ngước nhìn lên.
Đại tá Arbuthnot hút bằng tẩu.
Ông nói, trong khoang của Rachet, tôi tìm thấy một que thông tẩu. Rachet chỉ hút xì gà.
Ông nghĩ rằng, đến nay, ông ta là người duy nhất thừa nhận mình hút thuốc bằng tẩu. Và ông ta có biết đến đại tá Armstrong. Có thể họ quen nhau, nhưng ông ta không chịu nhận.
Cho nên, ông nghĩ có thể là... Poirot lắc đầu ngoài ngoại.
Chỉ là như vậy thôi. Điều đó là vô lý, rất vô lý. Không thể nào một người anh đáng kính, chính trực nhưng hơi ngốc lại có thể dùng dao đâm kẻ thù đến 12 nhát. Các ông không cảm thấy điều đó là vô lý sao?
Đó là vấn đề tâm lý, Bút đáp. Và ta cần phải tôn trọng vấn đề tâm lý. Vụ án mạng này có một đáp án, và đáp án đó chắc chắn không phải là đại tá Arbuthnot. Nhưng ta hãy phỏng vấn tiếp tục đi.
Lần này, Bút không nhắc đến anh chàng người Ý nữa, nhưng ông đã nghĩ đến anh ta.
Chương 9. Lời chứng của ông Harman.
Hành khách khoang hạng nhất cuối cùng được phỏng vấn, ông Harman là một người Mỹ to lớn, màu mè, người ngồi cùng bàn với anh chàng người Ý và ông người Hầu. Ông ta mặc một bộ com lê kẻ ô loè loẹt, bên trong mặc chiếc sơ mi màu hồng, cà vạt đính kim kẹp choáng lộn. Lưỡi ông vẫn đang lùa vòng vòng thứ gì đó khi ông bước vào toa ăn uống. Đó là một người đàn ông to béo có khuôn mặt thô và những biểu hiện của một người vui tính. Chào ông ta cất tiếng, tôi giúp được gì cho ông? Ông nghe nói về vụ án mạng rồi chứ, ông Hartman? Nghe rồi, ông lùa miếng kẹo cao su một cách khéo léo. Chúng tôi phải phỏng vấn tất cả các hành khách trên tàu.
Với tôi không có vấn đề, cách đó không thể khác được.
Poirot tham khảo tấm hộ chiếu trước mắt ông. Ông là Cyrus Beckman Hartman, công dân Hoa Kỳ, 41 tuổi. Nhân viên bán hàng cho công ty sản xuất ruy băng máy đánh chữ. Ok, đó là tôi. Ông đi từ Istanbul đến Paris. Đúng thế. Lý do? Kinh doanh. Ông thường du lịch bằng vé hạng nhất. Chính thế, công ty chi trả mọi chi phí du lịch của tôi. Ông nháy mắt. Ông Hartman, bây giờ ta sẽ nói về những sự kiện đêm qua. Ông người Mỹ gật đầu. Ông có thể nói gì với chúng tôi về vụ này? Chẳng có gì để nói cả. Tiếc nhỉ, ông Hartman, xin vui lòng kể lại chính xác ông đã làm gì đêm qua từ bữa chiều trở đi. Lần đầu tiên, ông người Mỹ có vẻ chưa sẵn sàng để trả lời ngay. Cuối cùng, ông nói.
Xin lỗi nha, nhưng các ông là ai mới được? Nói tôi biết đi.
Đây là ông Book, giám đốc công ty tàu nằm, và đây là ông bác sĩ đã khám nghiệm tử thi người chết.
Còn ông?
Tôi là Hercule Poirot. Tôi được công ty ông Book nhờ điều tra vụ án này.
Tôi có nghe danh ông, Hartman nói. Ông suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Chắc là tôi phải thành khẩn khai báo rồi.
Dĩ nhiên là ông nên nói cho chúng tôi tất cả những gì mà ông biết,
Poirot lạnh lùng nói. Tôi mà biết chuyện gì thì đã tí lia cái mồm rồi. Nhưng tôi không biết, tôi chẳng biết gì sất. Tôi đã nói rồi mà. Nhưng mà lẽ ra tôi phải biết gì đó, thế mới bực, tôi phải biết.
Làm ơn giải thích cho, ông Hartman.
Hartman thở dài, lấy miếng kẹo cao su ra khỏi miệng, rồi thọc sâu tay vào túi. Cùng lúc, toàn bộ tính cách của ông có vẻ như đang trải qua một sự chuyển đổi. Ông trở nên ít lập dị hơn và gần với con người thật hơn. Cả cái dòng mũi oang oang của ông cũng thay đổi.
Tấm hộ chiếu đó là hơi xạo sự đó, ông nói, đây mới thực sự là tôi.
Poirot nhìn chăm chú tấm danh thiếp được chìa ra cho ông. Book xăm soi nhìn từ sau lưng bạn mình. Cyrus Beckman Hartman, cơ quan trinh thám McNeil, New York. Poirot biết cái tên này, đó là một trong những cơ quan trinh thám tư nhân tiếng tăm và có uy tín nhất ở New York. Giờ thì ông Hartman, ông nói, xin ông hãy cho biết chuyện này là thế nào.
Dĩ nhiên, chuyện này là thế này.
Tôi sang châu Âu. Theo dấu vết của vài tên lừa đảo, chúng chẳng liên quan gì đến vụ này. Cuộc săn đuổi kết thúc ở Istanbul. Tôi đánh điện cho sếp và nhận lệnh ông ta phải quay về. Lẽ ra khi nhận lệnh, tôi phải lên đường về cái thành phố New York già nua bé bỏng.
Ông ta đẩy qua bàn một lá thư. Tiêu đề trên đầu thư là khách sạn Tocquet Lyon. Thưa ông, tôi được mách rằng ông là mật vụ của cơ quan trinh thám McNeil. Xin ông vui lòng trình diện ở phòng của tôi vào lúc 4 giờ chiều nay. Lá thư ký tên Samuel Edward Rasset.
Evgeny, rồi sao?
Tôi trình diện vào giờ ghi trong đó và ông Rasset báo tôi nghe về tình hình của ông ấy. Ông ấy cho tôi coi vài lá thư mà ông ấy đã nhận.
Ông ấy có hoảng hốt không?
Làm ra vẻ thì không. Nhưng ông ấy đã bị lung lạc rồi đó. Ông ấy đề nghị tôi một chuyện. Tôi phải đi cùng chuyến tàu với ông ấy đến Paris và đảm bảo không ai hại ông ấy. Thế đấy, thưa các ông, tôi đã đi cùng chuyến tàu với ông ấy và dù có tôi, ai đó vẫn cứ hại được ông ấy. Dĩ nhiên là tôi cảm thấy bức rứt về chuyện này. Nó trông chẳng hay ho chút nào cho tôi.
Ông ấy có dặn dò ông phải làm gì không?
Dĩ nhiên, ông ấy đã dự trù tất cả.
Theo ý tưởng của ông ấy, tôi sẽ lấy khoang ngay sát khoang ông ấy, nhưng ý tưởng này đã bị phá sản ngay tức thì. Chỗ duy nhất mà tôi có thể lấy là giường số 16, và tôi đã phải xoay sở một chút mới có được nó. Tôi nghĩ phụ trách tòa muốn giữ lại giường này để kiếm chác, nhưng điều đó không quan trọng. Khi tôi xem xét lại tình hình, thì hóa ra số 16 tọa lạc ở một vị trí chiến lược rất tốt. Chỉ có tòa ăn uống ở trước tòa nằm Istanbul, cửa ra sân ga ở đầu tòa được chốt lại vào ban đêm. Con đường duy nhất mà tên sát nhân có thể đột nhập là từ sân ga qua cửa phía sau hay từ cửa thông tòa dọc theo tàu. Trong cả hai trường hợp, thì hắn đều phải đi ngang qua khoang của tôi. Có lẽ ông không biết danh tính của hung thủ đâu nhỉ? Nhưng tôi biết hắn trông như thế nào. Ông Rashid đã mô tả hắn cho tôi. Sao? Cả ba người đàn ông đều háo hức nhoài người tới. Hartman tiếp tục. Một người đàn ông nhỏ người, da sậm, có giọng nói mai mái. Ông già nói vậy. Ông còn nói là đêm đầu tiên chắc không sao. Nhiều khả năng là đêm thứ hai hay thứ ba. Ông ta biết điều gì đó. Book nói. Chắc chắn là ông ấy biết nhiều điều hơn là những gì ông ấy đã nói với thư ký. Poirot ngẫm nghĩ nói. Ông ấy có nói gì với ông về kẻ thù của ông ấy không? Ví dụ, tại sao mạng sống của ông ấy lại bị đe dọa? Không, ông ấy có vẻ kín kẽ trong chuyện này. Chỉ nói là gã đó muốn lấy mạng ông ấy và quyết tâm làm điều đó. Một người đàn ông nhỏ người, da sậm, nói giọng mai mái. Poirot trầm tư lặp lại. Rồi ném một ánh mắt bén nhẹm lên Hartman. Ông nói, dĩ nhiên ông biết ông ta là ai rồi đúng không? Là ai vậy thưa ông? Rashid chính là Cassetti, hung thủ trong vụ án Armstrong. Hartman phát ra một tiếng huýt dài. Ngạc nhiên chưa? Ông thốt lên. Không thưa ông, tôi không nhận ra ông ta. Tôi ở cách xa trời Tây khi vụ đó diễn ra. Chắc là tôi có thấy ảnh của hắn trên báo. Nhưng với một tác phẩm của phóng viên ảnh thì có khi ngay cả mẹ tôi chưa chắc tôi đã nhận ra. Mà thiệt, dứt khoát là phải có vài người muốn cho lão Cassetti đó đi tông. Ông có biết ai liên quan đến vụ Armstrong có hình dạng giống như ông ta mô tả không? Tức nhỏ người, da sậm, giọng mai mái. Hartman suy nghĩ hồi lâu. Cũng khó nói. Hầu như ai dính đến vụ này cũng đều chết hết cả. Có một cô gái nhảy cửa sổ tự tử, ông nhớ lại đi. Nhớ chứ, ý hay đấy, hình như cô ta là người nước ngoài, có thể cô ta có gốc gác ở Nam Âu. Nhưng ông nên nhớ là còn những vụ khác nữa chứ không phải chỉ có vụ Armstrong. Cassetti chơi trò bắt cóc này không chỉ một lần, ông đâu thể nào chỉ tập trung vào mỗi vụ này. À, nhưng chúng tôi có lý do để tin rằng án mạng này có liên quan đến vụ Armstrong. Harman ngước nhìn dò hỏi. Nhưng Poirot không trả lời. Người đàn ông Mỹ lắc đầu. Tôi chẳng nhớ ra người nào có hình dạng như thế trong vụ Armstrong. Ông chậm chậm nói. Nhưng dĩ nhiên tôi không điều tra vụ này nên chẳng biết gì nhiều. Tốt thôi, xin ông hãy tiếp tục câu chuyện của ông Hartman. Chẳng có mấy chuyện để nói. Tôi ngủ ban ngày để thức canh ban đêm. Đêm đầu tiên chẳng có gì khả nghi. Với tôi thì đêm qua cũng vậy. Tôi để cửa khép hờ để tiện quan sát. Không có ai đi qua cả. Ông chắc chứ, ông Hartman? Chắc như bắp rang. Không có ai từ ngoài lên tàu và cũng không có ai đến từ các toa phía sau. Tôi thề là như thế. Từ vị trí của ông có thấy ông phụ trách toa không? Dĩ nhiên, ông ta ngồi ở chiếc ghế nhỏ gần ngang với cửa khoang tôi. Ông ta có rời chỗ ngồi sau khi tàu dừng ở Vancouver không? Đó là ga sau cùng đúng không? Có đấy, có vài tiếng chuông gọi ông ấy. Chuyện này xảy ra ngay sau khi tàu dừng luôn, rồi sau đó ông ta đi ngang qua tôi, ra tòa kế, ở đó chừng 15 phút. Có tiếng chuông reng như mắc cuồng và ông phụ trách tòa chạy ngược vô. Tôi bước ra hành lang để xem có chuyện gì xảy ra. Tôi cảm thấy hơi lo lắng, ông hiểu rồi đấy. Nhưng hóa ra chỉ là ba người Mỹ, bà ta đang nổi cơn lôi đình về chuyện gì đó. Tôi thấy buồn cười quá. Rồi ông phụ trách tòa đến một khoang khác, và trở lại đó với một chai nước suối hay gì đó. Sau đó ông ta ra ghế ngồi cho đến lúc phải đi ra cuối tàu để làm giường cho ai đó. Sau đó nữa thì tôi nghĩ ông ta chẳng cựa quậy gì cho đến khoảng 5 giờ sáng. Ông ấy có ngủ say không? Cái đó thì tôi không biết, cũng dám lắm. Poirot gật gù. Một cách tự động,
Ông vuốt phẳng những giấy tờ trên bàn. Ông lại nhặt lên tấm danh thiếp chính thức. Xin ông vui lòng ký vào đây, ông đề nghị.
Hartman làm theo. Ông Hartman, có ai xác nhận được câu chuyện của ông hay danh tính của ông không?
Trên tàu này ấy à? Cũng khó đấy, trừ phi là anh chàng trẻ tuổi McQueen. Tôi biết anh ta khá rõ. Từng thấy anh ta ở văn phòng của cha anh ta tại New York. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta nhận ra tôi giữa cả đám mật vụ khác. Không đâu, ông Poirot. Ông phải đợi đến khi nào ngớt tuyết để đánh điện cho New York hỏi. Tôi không xạo sự đâu. Thôi, tạm biệt các ông nhé. Rất hân hạnh được gặp các ông, thưa ông Poirot.
Poirot chìa bao thuốc của ông ra. Hay ông thích dùng tẩu?
Không đâu. Ông ta lấy một điếu rồi nhanh nhẹn bước ra.
Ba người đàn ông nhìn nhau.
Theo ông ta thành thật không?
Bác sĩ Constantine hỏi.
Thành thật chứ, tôi biết loại người này mà. Với lại câu chuyện của ông ta rất dễ kiểm chứng.
Ông ấy cho chúng ta một lời chứng rất thú vị, Book nói.
Vâng, quả vậy. Một người đàn ông nhỏ người, da sậm, nói giọng mai mái.
Book suy tư.
Một mô tả không trùng hợp với bất cứ ai trên con tàu này, Poirot nói.